Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư. Đề tài chúng ta nghiên cứu hôm nay là kho tàng không cùng tận. Tức là nội dung chương thứ 10 kinh Duy Ma Cật. Sau khi nghe các vị Bồ Tát trình bày về pháp môn Bát Nhị dưới nhiều hình thức khác nhau, cư sĩ Duy Ma Cật và Bồ Tát Phan Thù Sư Lợi đã thể hiện loại hình Bát Nhị cao nhất, đó là trải nghiệm trực tiếp bằng tâm, không truyền thông bằng ngôn ngữ như phương pháp thông thường các Bồ Tát đã trình bày. Như hiểu được nhau, hai vị Bồ Tát đã tán dương nhau và xem đó là pháp môn Bát Nhị lớn nhất, tức là rũ bỏ mọi giới hạn của ngôn ngữ và sử dụng tâm trải nghiệm chân lý tuyệt đối. Cuộc trao đổi pháp đàm vừa nêu tạo ra một cơ hội lý thú. Theo đó các vị Bồ Tát có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau. Qua đến chương 10 đó, thì nội dung trao đổi được hướng theo một khuynh hướng và giá trị của nó rất cao, ai cũng có thể tham khảo thực tập được, gồm có những vấn đề sau đây. Một, thực phẩm chánh pháp. Khi sắp đến giờ ăn, Bồ Tát Xá Lợi Phất trao đổi với Bồ Tát Duy Ma Cật rằng: rồi đây các vị Bồ Tát sẽ ăn uống thế nào? Bồ Tát Duy Ma Cật nói: tất cả chúng ta đều đã tiếp nhận 8 loại giải thoát, cho nên không nên lẫn lộn giữa sự muốn ăn và tinh thần nghe pháp. Nếu muốn ăn thì hãy xin chờ giây lát, bữa ăn sẽ trở nên rất hiếm có. Ở đây Bồ Tát Duy Ma Cật đưa ra một loại hình thực phẩm mới, đó là pháp hỷ thực. Lấy chánh pháp, lấy Phật sự làm niềm vui và dưỡng chất tâm linh. Cho nên dầu có chậm trễ trong việc ăn uống hay là giảm thiểu các buổi ăn thường ngày đó cũng không gây trở ngại. Và chánh pháp được xem là thực phẩm tinh thần rất quan trọng. Phần lớn xã hội loài người chỉ quan tâm đến các loại thực phẩm, cơm ăn, nước uống nè, thể hiện qua các loại mùi và vị khác nhau. Với thượng lưu đó, để có được các món ăn ngon đó, thường bay sang Hồng Kông đến các nhà hàng ngâm sao ăn các loại thủy hải sản tươi sống, bỏ tiền thật nhiều bao gồm vé máy bay để được gieo nghiệp sát sanh. Và làm như thế đó, giới thượng lưu cho rằng mình thức thời và chứng minh được đẳng cấp cần có trong xã hội. Không thỏa mãn với những thói quen ăn uống đó, một số đại gia bay sang Dubai ở Trung Đông, nơi có khách sạn 7 sao, nhà hàng 7 sao, để trải nghiệm các hương vị mà họ cho là ngon nhất, rồi cũng tiếp tục tạo nghiệp. Và càng có nhiều tiền chừng nào thì việc tạo nghiệp thông qua ăn uống có thể tăng trưởng tỷ lệ thuận. Hầu như là cái ăn cái uống tạo ra nghiệp rất nhiều. Giới thiệu loại hình thực phẩm mới chánh pháp như là món ăn tinh thần. Bồ Tát Duy Ma Cật muốn gửi gắm qua thông điệp này là ngoài các loại thực phẩm mà con người ăn uống hàng ngày, cũng nên chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ tinh thần, vốn là điều mà phần lớn xã hội loài người bỏ quên hoặc không xem đó là một nhu cầu lớn. Tủ sách trẻ của nhà xuất bản Trẻ trong vòng 10 năm qua đã xuất bản hàng trăm tác phẩm được xem là thực phẩm cho tâm hồn, bao gồm những sách học làm người, các cẩm năng sống để giúp cho con người phát triển nhân cách và tăng trưởng các giá trị nhân văn, theo đó con người thể sống hạnh phúc hơn. Đọc và ứng dụng kinh Duy Ma Cật, người tu học Phật đã có thể triển khai được loại hình thực phẩm này từ lâu rồi. Giờ tiếc thì thế gian không biết được, nên không có trải nghiệm được các loại thực phẩm tinh thần. Trong kinh Đạo Pali, Đức Phật đã đề cập đến bốn loại thực phẩm đoàn thực, là các món thực phẩm bao gồm ăn và uống. Súc thực là các loại thực phẩm do va chạm cơ thể và trải nghiệm bằng làn da. Hầu như là đời sống vợ chồng mà kẹt vào các loại thực phẩm súc thực này rất nhiều. Thức thực là những loại thực phẩm của các giác quan, mắt tiêu thụ các màu sắc hình thái, tai tiêu thụ các loại âm thanh, mũi tiêu thụ các mùi, lưỡi tiêu thụ các vị, thân tiêu thụ sự xúc chạm, và ý tiêu thụ ký ức và tưởng tượng. Hầu như là các giác quan không ngừng nghỉ việc tiêu thụ các sản phẩm dành riêng cho chúng. Chỉ khi nào bị muộn tuyệt hoặc là khi bị tiêm trước các loại thuốc mê thì sự tiêu thụ đó tạm thời ngừng nghỉ. Sau đó khi tỉnh lại, nhu cầu ấy tiếp tục thôi thúc và trói buộc con người. Tư niệm thực là những loại thực phẩm thuộc về sự tư duy sáng tạo trong các loại hình nghệ thuật, và nó trở thành một nỗi đam mê rất lớn. Khi có niềm vui trong những nỗi đam mê này đó, không ăn uống đôi lúc người ta vẫn không cảm thấy mệt. Pháp hỷ thực là một sản phẩm tâm linh mà việc hít thở nó, ăn uống nó, tiêu hóa nó sẽ giúp cho chúng ta được hạnh phúc. Người tu thì có cơ hội trải nghiệm cái loại thực phẩm này từ khi mới vào chùa. Người tại gia vào những ngày đi đến chùa nghe giảng Phật pháp, học hỏi điều hay thì mới trải nghiệm được một phần. Còn bình thường á, hầu như là tâm linh bị bỏ đói, cho nên khó có thể sống hạnh phúc với tư cách là người phàm trong gia đình hoặc trong các cơ quan xã hội. Đó là một điều đáng tiếc. Ngay lúc ấy thì Bồ Tát Duy Ma Cật đã nhập định dùng thần thông giúp cho những người đang có mặt tại nhà của ông á, thấy được một thế giới tên là Chúng Hương, do Đức Phật Hương Tích làm đạo sư. Tại đây thì có rất nhiều các vị Đại Bồ Tát đang nghe Đức Phật thuyết pháp và trải nghiệm niềm vui hạnh phúc bằng thực phẩm tâm linh này. Thế giới đó hoàn toàn không có các vị thánh A-la-hán trở xuống. Tất cả mọi vật dụng, cho đến cỏ, cây, hoa, lá, thân thể con người đều tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Sau khi giúp cho những người có mặt thấy rõ cảnh giới này. Bồ Tát Duy Ma Cật hỏi: trong chúng ta đây ai có thể đến đó xin thực phẩm của Đức Thế Tôn? Tất cả những người có mặt im lặng. Bồ Tát Duy Ma Cật phản vấn: há không phải là một sự hổ thẹn lắm sao? Bồ Tát Văn Thù Sư lại đáp lại: không nên khinh thường người chưa học và người mới học. Đó là cách đỡ cho cái nỗi xấu hổ của các chúng sinh cõi ta bà khi nghe đến thực phẩm tâm linh đó, vốn là có giá trị cao nhưng ít có người mang đến vì nghĩ rằng mình không có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm này, hoặc nghĩ rằng mình không ăn được loại thực phẩm này. Ai đã từng đi du lịch thì thường có thể sống với một trong hai tâm lý. Tâm lý một, nghĩ rằng là thực phẩm ở nước khác, nơi khác mà mình sẽ ăn á, khác hoàn toàn với thực phẩm mà mình đã quen, cho nên đó là một sự đọa đày. Do vậy, dầu có ăn các món ngon nhất, các loại giải khát hấp dẫn nhất, du khách vẫn cảm thấy không hài lòng. Tâm lý hai, tận dụng cơ hội có mặt ở một nơi mới để trải nghiệm các món ngon vật lạ ngày xưa của hàng vua chúa và các thành phần quý phái trong xã hội. Du khách trong tình huống này sẽ trở thành một thực khách biết tiêu thụ. Cho nên sau những ngày đi du lịch, sức khỏe không hề mất mà còn có thể phục hồi được những gì đã bị đánh mất. Đó là vì biết sử dụng cái tâm ưa thích về việc hưởng thụ các loại thực phẩm mới. Cái gì lạ rồi cũng sẽ quen. Cho nên khi sống trong môi trường tâm linh, nghe được Phật Pháp, học được Phật Pháp, tư duy Phật Pháp, trải nghiệm Phật Pháp và tiêu hóa Phật Pháp trong đời đó, rõ ràng cái hạnh phúc nó dâng trào lắm. Mà ai bỏ lỡ cơ hội khi được mời, giữ yên lặng, không tiếp nhận, vẫy tay chào, thậm chí là tỏ vẻ không cần, là một sự lỗ lã rất lớn về đời sống hạnh phúc. Dĩ nhiên cũng khó mà trách được theo quan điểm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì họ chưa từng học qua, biết qua giá trị tâm linh của chánh pháp, cho nên không có nhu cầu tiêu thụ là phải thôi. Do đó phải nói đến cái chức năng của các vị tu sĩ làm người chỉ đường, dẫn dắt, làm sao từ nhỏ gieo vào trong tâm trí của người tại gia nỗi đam mê về việc tiêu hóa Phật Pháp là thực phẩm hạnh phúc quan trọng nhất của một kiếp người. Đam mê thực phẩm chánh pháp là con đường hướng đến hạnh phúc và sống bền vững trong hạnh phúc. Vấn đề hai, hóa độ chúng sanh năm trược. Bồ Tát Duy Ma Cật dùng thần lực hóa ra một vị hóa Bồ Tát và nhờ vị này đến cõi Phật chúng hương đảnh lễ Đức Phật Hương Tích và chúc sức khỏe Ngài, mong Ngài ít bệnh, ít não, khí lực an ổn. Sau đó thay mặt Duy Ma Cật xin Đức Phật chúc thực phẩm dư thừa mang về thế giới Ta Bà để làm Phật sự, nhằm giúp cho những người hâm mộ Phật Pháp nhỏ được mở rộng con đường lớn. Vị hóa Bồ Tát này đã làm đúng theo yêu cầu của Bồ Tát Duy Ma Cật để giúp cho chúng sinh năm trược á, ta phải tạo ra cái nguồn cung ứng thực phẩm tâm linh cho người tại gia, vì họ không biết là đến thị trường nào để có được món hàng tâm linh, và mua món hàng tâm linh như thế nào để nó vừa túi tiền của mình, vừa thời gian của mình, vừa hoàn cảnh của mình, để có được an vui hạnh phúc trong đời. Hầu như là người hoằng pháp và các tu sĩ chúng ta ít khi để ý đến cái việc chúng ta tạo ra một thị trường các sản phẩm tâm linh đa dạng, phong phú, mời gọi, giới thiệu, quảng bá cho các thực khách về tâm linh có thể đến để chọn các món hàng và các loại thực phẩm họ cần thích. Hành động Bồ Tát Duy Ma Cật hóa ra một vị Bồ Tát và biệt phái vị đó đến để xin thực phẩm tâm linh của Đức Phật hương tích về. Phải tìm kiếm, phải có nguồn cung ứng thì dân chúng ở trong một quốc gia, các thành viên trong một gia đình mới có thể có cơ hội tiếp xúc và thưởng thức được. Không phải ai cũng có đủ trí tuệ, phương tiện để có thể đi đến một nơi xa xôi tiếp nhận các loại thực phẩm chánh pháp. Ngài Duy Ma Phật Cật hiểu rất rõ tâm niệm của chúng sinh Ta Bà là có giới hạn, cho nên có trao tặng cả một gia tài tâm linh, họ vẫn khước từ thôi. Giống như thằng bòm có cái quạt mo cho ba bò, chín trâu, ngà cao, cửa rộng, cảm thấy không có nhu cầu, nhưng mà cho mâm xôi thì nó mừng liền, vì đó là thói quen hưởng thụ của nó. Chúng sinh cũng thế, thích tài sản, tiền bạc, danh dự, rồi các sở hữu và thỏa mãn, thậm chí là bị vướng kẹt trên đó. Cho nên chỉ cần xin một chút chánh pháp dư thừa để làm thực phẩm và làm Phật sự các chúng sinh, và động cơ là nhằm giúp cho những người hâm mộ pháp nhỏ được mở sang con đường lớn. Cho nên nó có một cái hướng dẫn dắt rất bài bản. Ảnh dụ này giống ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vị cha tỷ phú lạc đứa con từ nhỏ, do vì lạc cha, nó phải sống nghề ăn xin. Cha phát hiện ra con ruột của mình, tìm một cách để gần gũi con, trao cho con gia tài, sự nghiệp, vị thế lớn. Nhưng đứa con không tin rằng mình có thể được hưởng như thế, cho nên nó trốn khỏi gia tài và tổ ấm của vị tỷ phú. Người cha không còn cách nào khác là phải giả vờ biệt phái những người nghèo khó cùng tâm trạng, cùng cộng nghiệp với gã cùng tử, rồi mời gọi gã cùng tử về làm thuê mướn, hốt phân, quét rác, làm những việc vặt vãnh, mỗi tháng được chừng chén cơm manh áo là vui qua ngày, thỏa mãn hài lòng rồi. Bằng cái phương pháp đó tiệm tiến dần dần, cuối cùng vị đại tỷ phú đã trao cả gia tài quý báu cho đứa con của mình. Chứ còn giao liền á, đôi lúc nó bị khủng hoảng vì nghĩ rằng mình không tiếp nhận nổi, sẽ bỏ mất cơ hội đi nơi khác. Vấn đề là thông qua các phương tiện giúp đỡ đó, ta làm sao để cho người đang hâm mộ thực phẩm tâm linh nhỏ có thể có được con đường tâm linh lớn. Đó là một triết lý rất sâu. Ngày nay thì hầu như các chùa theo Phật giáo Đại Thừa đó là có thói quen trao cái thực phẩm tâm linh lớn, nhưng người tiếp nhận chỉ hưởng được một phần con đường nhỏ thôi, đi ngược lại khuynh hướng của Bồ Tát Đạo. Mới vào chùa vài ba hôm, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, cao siêu, quyền diệu, không thể nào hiểu được. Vậy như vậy biến Đức Phật thành Thượng Đế hay các thần, và biến cái thời kinh thành cơ hội để cầu nguyện thôi. Tức là trao quá nhiều cái các loại thực phẩm cao cấp, mà cái sức tiêu thụ của người tín đồ chưa có cao. Đó là những sai lầm cần phải được điều chỉnh. Trúng sinh năm trược bao gồm mạng trược, tức là tuổi thọ ngắn ngủi, thân thể bệnh tật, sức khỏe không đảm bảo. Kiến trược bao gồm các loại mê tín, dị đoan, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thường kiến, đoạn kiến, cố chấp và không muốn chấp nhận giá trị chân lý mới. Phiền não trược, tức là bị tham sân si, nỗi khổ, niềm đau, trầm cảm, uất hận, bế tắc, chinh phục, dẫn dắt. Chúng sanh trược, các loại hình là con người, các tầng cấp trong xã hội đó, chống cháy nhau, thiếu hòa hợp, mang lại nỗi khổ niềm đau cho nhau. Và kiếp trược, hành tinh này, địa cầu này đối diện với nhiều bất ổn như nạn hâm nóng toàn cầu, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, dịch bệnh và biết bao nhiêu tai ương đặc ách khác. Do đó cần phải chọn con đường giúp cho người có tâm địa hâm mộ pháp nhỏ đạt được con đường lớn. Nhưng mà không, họ sẽ bị vướng kẹt và chết lúng lúc sâu trong con đường thỏa mãn với các hạnh phúc giác quan, được xem là các gói thực phẩm mà họ mê chết mê mệt. Giống như người Campuchia thích ăn mắm cá nóc, hôi, tanh, thối. Người Việt Nam thích ăn nước mắm cá thu. Những thứ mà dân phương Tây nghe mùi là cảm thấy ớn. Do đó phải biết trao thực phẩm đúng với cái khẩu vị mà chúng sinh cần, thì thực phẩm đó mới được sử dụng, tiêu thụ, nhờ đó được hạnh phúc với các chất bổ dưỡng tâm linh. Vấn đề 3, hạnh khiêm tốn, thu hẹp mình. Đức Phật Hương Tích dạy, khi các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương muốn du hành sang cõi Ta Bà để thấy rõ thành tựu Phật sự, Phật Thích Ca trao thực phẩm tâm linh vừa cho người hâm mộ pháp nhỏ đạt được con đường an vui lớn như thế nào, thì trước khi đi, Phật Hương Tích nhắn nhủ họ 3 điều. A, hãy thu mùi hương nơi thân của các vị lại, để chúng sinh ở Ta Bà không sanh tâm mê hoặc tham đắm. Đó là một hạnh là khiêm tốn theo nghĩa ăn dụ. Thường khi chúng ta dấn thân làm Phật sự và phụng sự đó, tôi ưa thể hiện mình. Và do thể hiện mình á, đồng thời lúc ấy ta đang mời gọi sự rắc rối. Giống như đất lành chim đậu, cây nhánh lá nhiều á thì nhiều chim về xây tổ và sống trên đó. Mà mặt cái việc phục vụ đó là mang lại lợi lạc, nhưng mặt khác á gây ít nhiều các tổn hại. Do đó cần phải biết thu hẹp mình, thể hiện tinh thần vô ngã, làm hết các Phật sự nhưng mà không vướng kẹt, không khoa trương, không ca ngợi cái tôi. Việc giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự là để giúp cho con người hiểu được sự mầu nhiệm của Phật pháp trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau thôi. Cho ai, cho nên ai không biết thu mùi hương của mình lại thì dễ dàng bị theo trần mà mất gốc. Giống như hoa mà không biết giữ mình, bướm, ong, tế hút toàn bộ các mặt nó chỉ còn lại cái hoa hình thức thôi, một cái tinh hoa trong nó là mật đó, không còn nữa. B, các vị cũng nên thay đổi hình tướng mình, chớ để cho người cầu đạo Bồ Tát ở cõi ta bà khởi lên tâm xấu hổ, mặc cảm, tự ti. Thân thể của cư dân cõi Trung Hương rất đẹp, rất cao, sang trọng, tướng hảo. Và do đó khi độ sinh á, phải làm sao hòa nhập, hài đồng, để cho người tiếp nhận những trợ giúp không rơi vào mặc cảm rằng mình là dây tùm gửi, kẻ ăn bám, người ăn hại, phải nương vào lòng tử tế và tâm vô ngã của người khác mới có thể tồn tại. Tức là giúp người khác, đừng để cho người khởi lên cái mặc cảm vì sự giúp. Cho nên phải đóng vai y hệt như là các cư dân tịnh độ, không tạo ra những khoảng cách cách biệt, là không chú trọng về hình tướng, hình thức, hoa trương. Và lối hài hòa này đó sẽ giúp cho chúng sinh mặc cảm đó dễ dàng rũ bỏ được mặc cảm và tiếp nhận được giá trị chánh pháp. Mặc cảm tự ti là kẻ thù của sự tiếp nhận cái mới. Khi để cho thái độ tâm lý này kích hoạt đó, thì hầu như chúng sanh mặc dù đang có nhu cầu nhưng vẫn đóng vai giả vờ cốc cần. Một khi tự ái đã bị va chạm, cái tôi đã bị thách đố, thì thấy có hay đi nữa cũng chưa chắc đã chấp nhận đó. C, các vị cũng chớ có ý nghĩ khinh thường họ mà gây ra các chướng ngại. Trong tiếp biến văn hóa dấn thân độ sinh, mỗi một tâm lý khinh thường những người kém hiểu biết hơn, bất hạnh hơn, khổ đau nhiều hơn, có thể mời gọi các rắc rối về hận thù, trả đũa. Và do vậy sẽ mở cửa các chướng ngại, làm cho chúng ta khó có thể hoàn thất được tâm Bồ Tát, khó có thể đi trọn vẹn được đạo Bồ Tát. Đây là một lời dạy rất sâu của Phật Hương Tích. Không phải phát tâm Bồ Đề lớn, lòng từ bi lớn là có thể độ sinh. Nếu không hiểu được tâm trạng của họ, họ cần cái gì, mặc cảm thế nào, và tránh làm cho họ nổi phiền não, rơi vào tình trạng giáo ra tật oán, hoặc là phủ bạc cái tấm lòng giúp đỡ vì muốn phủ định hết tất cả những trợ giúp. Nhờ đó người dấn thân vào đường Bồ Tát sẽ không có đối thủ, không gặp các trở ngại. Và điều cuối cùng, Đức Phật Hương Tích cũng nhắc nhở: này các Bồ Tát, ở cõi ta bà đó, Đức Phật Thích Ca vì muốn giáo hóa những người hâm mộ pháp nhỏ nên chưa cần thiết phải hiển bày quốc độ thanh tịnh đó thôi. Ở đây động cơ của Phật Thích Ca đã được Phật Hương Tích phân tích kỹ, hiểu rõ, cho nên đã nhắc nhở các đệ tử của ngài khi đến làm Phật sự tại Ta Bà cũng đừng có khinh thường tại sao quốc độ này có năm trược ác thế, chúng sinh kém hiểu biết, nghiệp sống nhiều, mang những tâm trạng đó thì khó có thể làm được Phật sự. Là khi Phật sự là phụng sự, và mọi so sánh giữa quốc gia này với quốc gia nọ, hành tinh này với hành tinh khác, cõi Phật này với cõi Phật khác là lúc không cần thiết, nó dẫn đến là chủ nghĩa yêu nước cực đoan. Công việc của các vị Bồ Tát cần làm là tùy theo căn tính cao thấp của chúng sinh mà hóa độ. Vấn đề 4, mùi hương đại bi của Phật. Sau khi tiếp nhận phần cơm dư thừa của Phật hương tích, vị Hóa Bồ Tát đã trân trọng tiếp nhận bát cơm, rồi cùng với 9 triệu Bồ Tát ở cõi chúng hương trong phóng chúc đã về đến nhà của Bồ Tát Chư Ma Cật. Tại đây Bồ Tát Chư Ma Cật đã biến hóa ra sẵn 9 triệu tòa sư tử, mời mỗi vị Bồ Tát ngồi lên một tòa với lòng tôn kính. Các chúng sinh khắp cõi vũ trụ này, bao gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều nghe mùi hương từ bi mà tìm đến pháp hội tại nhà cư sĩ Di Ma Cật. Đó là sự cộng hưởng đối với lý tưởng tốt, chính sách tốt, hành động tốt, kế hoạch tốt. Và đây cũng là một bài học để giúp cho chúng ta tin rằng là khi mình phát tâm Bồ Đề là một Phật sự vĩ đại nào đó, đừng sợ rằng mình sẽ một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm ngà, tức là trong tinh thần đơn độc, một nghìn, một ngựa, một bóng. Dân gian có câu thầy pháp nào âm binh đó, tức là nói về người xấu, hành động xấu, chủ trương xấu, khuynh hướng xấu, lối sống xấu vẫn còn tạo cái tác động mời gọi những người có cùng quan điểm xấu đến với họ, liên kết thành một sức mạnh. Huống hồ cái thiện được người thiện khởi xướng, chắc chắn là sẽ có rất nhiều những người khác có cùng lý tưởng, quan tâm, hưởng ứng để cho lý tưởng thiện này được thành tựu một cái mỹ mãn. Nghe mùi hương, tất cả các chúng sinh đều văn tập. Mà mùi hương đó thế nào để nghe được? Nghĩa là mình phải tạo điều kiện cho nó bay mọi phương trời. Đó là sử dụng các phương pháp và giới thiệu mà ngày nay cao nhất đó là quảng bá. Nhờ quảng bá, giới thiệu, chia sẻ các giá trị tâm linh, hương giải thoát được nhiều chúng sinh ngửi, cảm nhận được hạnh phúc. Nhân đó Bồ Tát Di Ma Cật chia sẻ: kính cung thỉnh các vị Bồ Tát và nhân giả hãy dùng món cơm có hương vị cam lộ. Cơm này được xông ướp bằng hương từ bi của Đức Phật. Đừng ăn cơm bằng ý hữu hạn, vì như vậy sẽ khó có thể tiêu hóa được thực phẩm. Từ bi được xem là một loại mùi hương, trí tuệ được xem là cơm. Rước từ bi và trí tuệ, hai loại thực phẩm tâm linh cao cấp ở cõi chúng hương, Bồ Tát Di Ma Cật muốn gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người có mặt tại nhà ông rằng hãy làm cho hương từ bi và cơm trí tuệ có mặt khắp mọi nơi. Và thưởng thức hai loại thực phẩm này thì phải bằng cái tâm ý vô hạn, chứ lấy ý thức dị nguyên, thói quen cân đo tính điếm lề lỗ sẽ không thể nào làm được Phật sự. Và ai khi tiếp nhận các tặng phẩm cúng dường của Đàn Na mà dùng bằng cái tâm hữu hạn sẽ không thể tiêu hóa, tức là trả được công đức phát tâm cúng dường của Thí Chủ. dùng tâm ý vô hạn, ta mới có cơ hội khai thác được những giá trị cao siêu trên tinh thần khám phá, sáng tạo, phát minh, sáng kiến. Nơi nào ai sử dụng được chiếc chìa khóa vô tận ý, nơi đó có các thành tựu về đạo nghiệp và sự nghiệp. Cái nguồn vô tận ý đó ai cũng có hết, nhưng có người khai thác được, có người không khai thác được, do khai thác thiếu phương pháp hay là đúng phương pháp, thời gian liên tục hay là bị gián đoạn, sự đầu tư nhiều hay ít. Và chắc chắn có nỗ lực khai thác, trước sau gì chúng ta cũng khai quật được các kho tàng vô tận của tâm. Vấn đề 5, kho tàng không cùng tận. Có một vị đứng trước sự kiện vừa nêu đã khởi lên ý niệm: cơm ít thế này, đang khi đại chúng thì quá đông, mỗi người cùng ăn làm sao mà đủ. Lúc đó bằng thần lực, vị Hóa Bồ Tát đã phát biểu: đừng lấy đức nhỏ và trí nhỏ mà đo lường trí tuệ phước đức vô lượng của Như Lai. Nước bốn đại dương có thể cạn, cơm hương tích là vô tận. Do cơm thành các viên lớn như núi Tu Di, ăn cho đến cả một kiếp sống vẫn chưa hết cơm. Đó là thức ăn dư của người đã thành tựu công đức tu tập giới định tuệ giải thoát và giải thoát truy kiến. Cho nên đừng sợ không đủ thực phẩm, chỉ sợ không đủ sức mà ăn. Bắt đầu con đường tâm linh bằng vô tận ý và khai thác chìa khóa vô tận ý này đến tận đỉnh điểm, nguồn an vui hạnh phúc mà ta cảm nhận được và trải nghiệm nó là không cùng tận. Ai cũng có thể nghĩ rằng là tôi không có khả năng, tôi không có tiềm năng, tôi đã thử nỗ lực phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời nhưng kết quả là tôi thất bại. Từ đó niềm tin về tiềm năng, về phương pháp khai thác, về khả năng ứng dụng nó trong đời sống đã mất dần đối với những người trải qua quá nhiều các thất bại. Lời mô tả của kinh gợi lên chúng ta những suy nghĩ: a, phải tin rằng mình có kho tàng tiềm năng và kho tàng đó là không có giới hạn, ta phải nỗ lực khai quật. B, lớn hay nhỏ, nhiều hay ít lệ thuộc vào tâm lượng của từng người chứ không lệ thuộc vào cái khối lượng vật thực. Phương Tây có câu: giá trị của tặng phẩm không nằm ở khối lượng của tặng phẩm mà nằm ở tấm lòng và cách thức trao tặng tặng phẩm. Mục đích đến với pháp hội là phải để ăn. Đến pháp hội là để thưởng thức tâm linh, khác hoàn toàn đến với lễ cưới, một ngày tiệc được chiêu đãi tha hồ mà ăn, ăn đến độ no nê đi không nổi mới về, hoặc kéo dài thời gian ăn để tiếp tục được ăn nhiều lần những món ăn mà mình thích. C, dưỡng dụng, lấy đức nhỏ và trí nhỏ để đo lường trí tuệ lớn và công đức lớn là một sai lầm. Ta thường lấy tâm phàm, suy nghĩ phàm, hành động phàm để đánh giá những cái cao siêu. Sự sai lầm đó là hẳn nhiên. kho tàng tâm linh của con người là vô tận, khai thác không đúng thì không phát huy được, khai thác đúng ta sẽ trở thành là một đại tỷ phú. Các nước Trung Đông giàu là bởi vì sở hữu được các mỏ dầu và các quặng kim loại quý. Úc trở thành một quốc gia giàu là vì sở hữu được các cái quặng uranium và làm dầu đó cho các mục đích dân sự. Biển Đông có nhiều quặng mỏ, và do vậy Trung Quốc đang hăm he dành cái quyền sở hữu toàn bộ Biển Đông, bao gồm hải phận của Việt Nam và Philippines. Do đó đừng sợ là mình không đủ sức ăn no, nhưng mà chỉ sợ rằng là mình không tin rằng mình có thể khai thác và phục vụ cho việc ăn như một nhu cầu. Cái kho tàng tâm đó là không giới hạn, khai thác hoài vẫn không hết. Nó khác với nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất giới hạn trên hành tinh. Mặc dù chỉ là một phần cơm sót lại của Phật hương tích, nhưng đó là cái kết quả của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Và ai sống với các nguồn thực phẩm này, dù là một phần nhỏ so với các Đức Phật thôi, cũng trở thành là người hạnh phúc lớn, có giá trị lớn, giải phóng được nỗi khổ niềm đau lớn. Vấn đề 6, giảng pháp phi ngôn ngữ. Lúc đó Bồ Tát Di Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát đến từ thế giới chúng hương rằng: Đức Phật hương tích tại nước của các vị giảng dạy Phật pháp bằng cách gì? Tất cả các vị Bồ Tát nhất thanh trả lời: Đức Phật của chúng tôi không dùng ngôn tự để giảng thuyết, mà chỉ dùng các loại hương thơm khiến cho trời và người có thể thâm nhập vào đạo đức và chân lý. Mỗi mỗi Bồ Tát đều ngồi dưới các cội cây hương, cảm nhận hương vi diệu của cây mà chứng tam muội đức tạng. Cái lập đạo cho chúng sinh ở cõi chúng hương khác hoàn toàn với cõi Ta Bà nơi chúng ta đang sống. Dùng hương đạo đức, hương từ bi, cơm trí tuệ, tỏ ra đạo đức và từ bi, làm thực phẩm tâm linh cho quần chúng, cho nên không cần phải truyền bá chánh pháp bằng con đường truyền thông ngôn ngữ. Truyền thông thì có 3 cách: truyền thông ngôn ngữ, truyền thông phi ngôn ngữ và truyền thông văn bản. Truyền thông phi ngôn ngữ là khó thực hiện, nó đòi hỏi các mặc định, những cái hiểu trong mặc định đó, các động tác ra dấu bởi 10 ngón tay sẽ được những người câm điếc hiểu và cảm nhận tương đương như hệ thống ngôn ngữ dành cho những người khỏe 2 lỗ tai. Do đó ta có thể học được kinh nghiệm của Đức Phật hương tích. Làm đạo truyền bá Phật pháp không nên giới hạn trong phương tiện truyền thông ngôn ngữ. Ta có thể ứng dụng trong văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, hội họa, điêu khắc và hàng loạt, hàng trăm ngàn các loại hình nghệ thuật khác nhau. Ai có sở trường gì thì truyền bá Phật pháp qua sở trường đó. Theo cách này thì chúng sinh sẽ được lợi lạc. Còn bắt phải dùng một hệ thống ngôn ngữ chung thuyết giảng giống nhau thì chúng sinh chưa chắc được lợi lạc. Thì có những khác biệt, và cái khác biệt lớn nhất là không sử dụng sự giới hạn của ngôn ngữ để làm Phật sự mô tả tâm linh, diễn đạt về cảnh giới Niết Bàn, vì vốn ngôn ngữ nghèo nàn không mô tả thành công giá trị cao siêu đó. Trải nghiệm đa dạng như vừa điêu sẽ giúp cho người làm đạo có thể mang Phật pháp đến cho nhiều người hơn. 7. Thuyết pháp bằng ngôn ngữ nhân quả. Đây là cách thức làm đạo của Đức Phật Thích Ca tại cõi Ta Bà. Sau khi nghe Bồ Tát Chư Ma Cật hỏi han về cách làm Phật sự và thuyết pháp ở cõi Hương Tích, thì các vị Bồ Tát đến từ đây đã hỏi Bồ Tát Chư Ma Cật rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử giảng pháp cho chúng sinh như thế nào? Bồ Tát Chư Ma Cật trả lời: Chúng sinh ở Ta Bà can cường khó chuyển quá, nên Đức Phật Thích Ca đã thuyết bằng ngôn ngữ can cường để điều phục họ. Ngôn ngữ can cường tức là ngôn ngữ giáo dục nhân quả, nói thẳng vào vấn đề nhằm giúp cho người nghe hiểu rõ, thấy rõ các hậu quả xấu của các hành vi xấu. Nếu không sám hối và chuyển nghiệp, trước sau gì kẻ ác cũng phải đền tội trước pháp luật và thủ cái ác. Ba phương pháp và ngôn ngữ can cường được Đức Phật sử dụng để làm các Phật sự như sau. A. Trình bày quả báo của địa ngục, cảnh giới khổ đau của súc sinh, những bế tắc của cõi ngạ quỷ, 8 ách đạn và 3 tà hạnh của thân, khẩu và ý. Theo đó chúng sinh nghe hoảng sợ các hậu quả nghiêm trọng, cố gắng nỗ lực giữ gìn 5 điều đạo Đức Phật dạy và nương tựa vào 3 ngôi tâm linh. Nhờ đó họ vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Đồng thời trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật còn nhấn mạnh đến việc giáo dục quả báo của mê tín, dị đoan, tà kiến, keo kiệt, lười biếng, loạn tưởng tâm ý. Với các hướng dẫn chuẩn xác đó, Đức Phật đã giúp cho biết bao nhiêu thế hành giả thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của việc tu sai phương pháp hoặc là tu theo các giáo phái khác mà nội dung là không có chiều sâu. B. Ngôn cử can cường trong thuyết pháp còn được hiểu bao gồm giảng dạy, tuyên bố những điều nên làm. Đây là điều nên làm, đây là việc không chướng ngại, đây là cách dứt tội, đây là con đường thanh tịnh, đây là các tu tập dẫn đến vô lậu, chứng đắc chánh đạo, vô vi và niết bàn. Sau khi nói hậu quả của cái xấu, nghiệp xấu, Đức Phật tiếp tục trình bày về các nghiệp thiện, quả phúc thiện. Bỏ đi vế thứ hai này, phần lớn người thiếu thiện cảm với đạo Phật ngộ nhận Đức Phật đấu tố khổ đau, bôi đi khổ đau, làm cho người bị ám ảnh bởi nỗi khổ và niềm đau. Ngộ nhận đáng tiếc đó cần phải được khắc phục. C. Vì tâm tánh người khó chuyển quá, giống như con vượng, con khỉ, nên phải bằng nhiều phương cách khác nhau giáo hóa giúp họ được điều phục. Cũng như voi và ngựa, nếu không đánh nhau thì không thể chế ngự được những người mê muội trong thế gian này. Do đó ta cũng học theo lời Phật dạy, sử dụng được phương pháp gì có hiệu quả trong quá độ chúng sinh là nên làm, không khước từ. Tâm như là khỉ vượng, nhảy liền cành sang cây khác. Tâm như là ngựa hoang, dẫm đạp lúa mạ của người. Không giữ tâm, làm chủ tâm, trước sau gì ta cũng bị vướng kẹt vào vòng lao lý và chịu nhiều hậu quả xấu ở hiện tại và trong tương lai. Do đó sử dụng ngôn ngữ nhân quả để giáo dục đạo đức, khuyên người bỏ ác làm lành, hướng về hành vi đạo đức, thì dầu chưa chứng đắc được đạo quả sự giác ngộ giải thoát, người làm công việc dấn thân đó đã xứng đáng sống một kiếp người có ý nghĩa, huống hồ là trực tiếp chứng đắc và đạt được sự an vui giải thoát luân hồi. Vấn đề 8, 10 pháp trị liệu trực tiếp. Nhân đó Bồ Tát Duy Ma Cật tiếp tục trình bày rằng các vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà vì lòng đại bi kiên cố đối với chúng sinh, nên bất cứ việc làm gì mang đến nghĩa lợi cho chúng sinh thì họ đều phát tâm làm và giúp cho chúng sinh ở các cõi khác đó được an vui hạnh phúc. Giáo pháp mà các vị Bồ Tát sử dụng ở đây là một nhỏ, lấy bố thí để chuyển hóa sự nghèo cùng. Người nghèo cùng sinh đầu cặt là điều không thể tránh khỏi. Nghèo về đạo đức, nghèo về tâm linh, làm cho con người trở nên khốn đốn và chìm lúc sâu trong nỗi khổ niềm đau qua các cảnh giới luân hồi. Hai, lấy trì giới vượt qua đời sống phạm đạo đức, phạm luật pháp, tức là thay thế tích cực, đối chọi để dẫn đến tình trạng bù trừ về nhân quả và tiếp tục gieo các hạt giống tốt vào cuộc đời của những người đã từng bị quá khứ làm lấm lem. Lúc đó người đó ngoài cái việc bảo hòa và loại trừ về nhân quả còn có khuynh hướng hướng tới cảnh giới an lạc. Ba, lấy nhẫn nhục đối trị sân hận, vì đây là con đường duy nhất giúp cho người nóng tánh, khó ưa, dễ chịu, quạo quọ, căng thẳng, tức tối vượt qua các thói quen không cần có này. Bốn, lấy tinh tấn đối trị giải đãi. Người nào siêng năng thì sự nghiệp được thành tựu, có công mài sắt thì có ngày linh kim. Còn ai không nỗ lực làm, cuộc đời sẽ trở nên trống trải, cô đơn, buồn phiền, tuyệt vọng, trầm cảm. Cho nên là làm các công đức Phật sự cho thần chẳng thân là cứu giúp chính mình. Năm, lấy thiền định khắc phục tâm loạn ý quan. Tâm chúng ta dễ bị vọng tưởng lôi kéo dẫn dắt, và nếu không biết làm chủ nó đó thì hằng ngày ta đang sống với thế giới phi chánh niệm, do đó có nỗ lực nhiều thời gian công sức mà vẫn không chứng đắc được các giá trị cần chứng đắc. Bảy, lấy trí tuệ dẹp tan vô minh. Nhân nào thì nhận quả đó, tâm hướng về cái điều gì thì hạnh phúc sẽ đạt được, lệ thuộc hoàn toàn vào cái khuynh hướng đó. Do vô minh mà con người sợ hãi và đã mất tự tin, giờ lấy trí tuệ soi đường dẫn lối thì các nỗi sợ hãi đó kết thúc. Tám, nói pháp trừ nạn nhằm giúp cho người vượt khỏi tám nạn. Đó là con đường chánh tính mà các vị xuất gia chân chính cần phải thực tập. Những người sanh ra gặp tám nạn thường ở vùng biên giới, lùm sâu, vùng xa, cao nguyên, tây nguyên, hiếm có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục cấp tiến, các hoạt động tôn giáo vững chãi, các loại hình sinh hoạt có ý nghĩa, và do giới hạn nghiệp ở trong phạm vi như vừa nêu, rất nhiều người đã bỏ lại cơ hội để trở thành những người đáng thành. Chính lấy thiện căn giúp người vô đức. Thiện căn là đầy đủ, không tham, không sân, không si. Những người vô đức là những người sống không có hậu, vi phạm giới luật, chống chối luật pháp, chà đạp nhân phẩm, bóc lột con người, và do vậy không thể nào xây dựng cho mình được hạnh phúc. 10. Thường dùng bốn nhiếp pháp để thành tựu chúng sinh. Bốn pháp là thước đo về nhập thế trong đạo Phật, bắt đầu bằng sự chia sẻ chén cơm, manh áo, tài sản vật thực, và đó là nhu cầu tâm linh tôn giáo rất quan trọng để người tại gia nương vào đó mà có cơ hội để trở thành tốt hơn. Ngoài bố thí thì còn có ái ngữ, tức là nói khôn khéo, nói khích lệ, nói năng đỡ, nói đúng vào trọng tâm. Lệ hành, tức là làm việc gì là vì mục đích cho số đông. Đồng sự, là không có rơi vào thói quen chỉ tay găm nón, nhưng mà dấn thân trực tiếp để làm các việc làm, nói gương, các chúng sinh nhờ đó nói theo. Hành giả nào hội đủ được 10 pháp điều trị vừa nêu sẽ có năng trị liệu trực tiếp các nỗi khổ niềm đau của mình và tha nhân. Vấn đề chính: 8 điều kiện vãng sinh. Các vị Bồ Tát hỏi Bồ Tát cần thành tựu bao nhiêu pháp để được tái sinh tịnh độ. Đây tịnh độ có thể hiểu là tịnh độ của Đức Phật Hương Tích, hay là tịnh độ Tây Phương của Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, và nhiều cõi Phật khác. Bồ Tát Dương Ma Cật lần lượt trả lời: phải thành tựu được 8 pháp cao thượng sau đây, hành giả sẽ thành tựu được cơ hội hoàn tất độ sinh và tiến đến việc kết thúc con đường sanh tử. 1. Làm lễ chúng sinh không cầu đền đáp. Đó là tâm rộng lượng, có thực tập có thể làm được. Làm mà công ra công mong mỏi đền đáp á, thì nhân quả phước báo đã bị bù trừ hết rồi. Thái độ vị kỷ lo cho cái tôi đây nó quá cao, cho nên tiến trình phụng sự cho chúng sanh là không thể được lâu bền. Và lấy chúng sinh làm nền tảng, và đừng để cho họ bị rơi vào các mặc cản khi tiếp nhận các hỗ trợ tích cực và cần thiết của chúng ta. 2. Nhỏ, cảm nhận nỗi khổ niềm đau thế cho chúng sinh, không có tâm phân biệt, rồi hồi hướng công đức đó đã tạo được cho các chúng sinh trực tiếp quấy phá mình. Đây là nghệ thuật xóa bỏ hận thù rất khéo léo. Kẻ xấu, ganh tị, hơn thua, thù hằn, giận tức, phản pháo, trái ngược lại với lối sống và sự nghiệp chúng ta đang theo. Nhưng nếu việc đeo bám đó không được tách rời thì trước sau gì đương sự cũng lâm vào hoàn cảnh bị bất hạnh. Do đó phải phát tâm trải nghiệm các nỗi khổ niềm đau của tha nhân, nhờ đó hướng dẫn họ tu giải phóng, đồng thời để hồi hướng công đức của mình cho các chúng sinh đang có nhu cầu. Đó là bước đi đầu của việc trải nghiệm lòng tử tế và tâm từ bi. Ba nhỏ: tâm bình đẳng với chúng sinh bình đẳng, khiêm hạ và vô ngại. Nơi nào khiêm tốn được sử dụng như một thước đo, nơi đó tình bạn chân thật có thể được duy trì và tồn tại lâu dài. Dĩ nhiên để làm được việc này thì cũng cần phải giữ tâm khiêm hạ. Còn khiêm hạ giả thì giả vờ đóng kịch, mình không cần đến những lời tán dương, khen ngợi, đồng hành, mà trên thực tế rất cần. Sử dụng tâm bình đẳng vô ngã là trả lệ cho cuộc đời này các giá trị quy ủy được Đức Phật giảng dạy như cẩm năng giải phóng khổ đau. Bốn nhỏ: tôn kính Bồ Tát, A-la-hán và cao tăng như tôn kính các Đức Phật. Đây là một lời cảnh báo mang tính khích lệ rất cao. Khi quan niệm Phật sống, Bồ Tát sống cho nên thịnh hành đó, một số tín đồ có khuynh hướng cho rằng thầy của mình, chùa của mình, bổn sư của mình, người truyền giới mình chưa thật sự giác ngộ giải thoát nên chưa đủ tư cách để làm thầy của tôi. Thói quen tăng thượng mạng đó sẽ làm cho người phát biểu đó tổn giảm phước báo và công đức. Do đó phải giao tâm bình đẳng khiêm hạ cho chúng sinh và phải thể hiện lòng tôn kính đối với các vị Bồ Tát và những người đang làm các Phật sự như là đang tôn kính Phật, không có những phân biệt đối xử. Do đó ta mới thể học được những điều hay, những nội dung sâu sắc của những con người rất bình dị trong cuộc đời. Năm, khi nghe kinh những điều chưa từng nghe, không khởi lên tâm nghi hoặc. Đây là cách để giải phóng tâm định kiến thành kiến. Có nhiều người bị ám ảnh kinh A Hàm là kinh dành cho căn cơ thấp kém, cho nên từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời không thích đọc kinh Nikaya và kinh A Hàm, bỏ cơ hội tìm kiếm được các lời dạy nguyên thủy của Đức Phật trong thời đại của Đức Phật. Rồi có một số người do tâm hoài nghi lớn quá đi, cái gì mình không biết, chưa học đấy, điều hoài nghi, không dám tin theo. Từ đó ta không có cơ hội mở mang tâm trí để trở thành một người sở hữu các túi khôn của loài người, rồi ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Cho nên đối với những điều ta chưa biết, hãy xem nó là các dữ liệu tham khảo. Sáu nhỏ: không đối nghịch với pháp của hàng thanh văn. Đây là điều mà các Phật tử tại gia nên nhớ. Đừng nên ngộ nhận cho rằng kinh điển Nikaya bao gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh dành cho người thấp kém, cho nên mình không có theo. Mình đang đi theo hạnh Bồ Tát, các kinh này không cần đọc, không cần hành trì. Lối suy nghĩ và ứng xử đó đã làm cho người suy nghĩ rơi vào cái nghiệp tăng thượng mạng với các vị thánh tăng A-la-hán. Mà nhờ nương vào các kinh điển, các vị đã trở thành các bậc thánh ở hiện đời. 7. Không ganh tị với người được cúng dường, không tự cao tự đắc về mình, trái lại biết chế ngự bản tâm. Việc được hay không được liên hệ đến phước và duyên. Thay vì đầu tư vào thái độ ganh nặng, phân biệt, vốn làm cho tình bạn bị chia cắt, tình thân bị gãy đổ, tốt nhất là ta nên thể hiện tâm tùy hỷ công đức phước báo với người khác. Và phương pháp này cũng giúp cho chúng ta chuyển hóa được tâm lý cái tôi tự cao tự đại về các lợi đất sở đất mà mình đã có. Đồng thời, để làm được việc đó lâu dài, mọi hành giả cần phải phát triển chánh niệm, tu tập thiền định, chế ngự tâm ý. Điều 8, đừng tự xét lỗi mình, không tranh tụng với sở đoạn của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức. Thông thường sau nguyên nhân cách là để giúp cho chúng thấy được mặt trái của mình, mà là lúc bằng sự chủ quan ta phớt lờ không để ý đến, hoặc là do bận rộn với công việc và những phật sự riêng, mà là lúc chúng ta bỏ cơ hội mời gọi người khác chỉ lỗi cho mình. Tuy nhiên, để làm được công việc này thành công thì người hướng đến con đường tâm linh nó cũng đừng phải quá gắt gao điểm mặt chỉ tên lỗi của mình, bởi vì cách làm này sẽ làm cho chúng ta mất đi tự chủ, mất đi tinh thần, mất đi niềm tin. Sau khi vượt qua được những cái lỗi dân sự và tội pháp luật đó, nhiều người ớn da gà, nổi tóc gái, bị ám ảnh bởi các nghiệp cũ và bởi những sự hành hạ từ quả xấu cũ đã đến lúc chín mùi. Cho nên là khi giao lưu tiếp xúc thì tìm các cái điểm hay tích cực của người khác, tán dương, khen ngợi, và đồng thời cầu nguyện cho người đó sớm thành tựu được sự nghiệp và đạo nghiệp. Thì đó là nội dung của chương 10. Phần lớn được sử dụng bằng các ngôn ngữ biểu tượng và triết lý, buộc người đọc kinh và hành trì kinh phải bỏ qua các giới hạn ngôn ngữ, nghĩa đen chữ trắng. Ngành thuyên thức học, tức là ngành học và giải thích trọn vẹn hệ thống và giúp cho chúng ta thấu hiểu được văn bản, có thể được ứng dụng trong các kinh đại thừa nói chung và kinh Duy Ma Cật nói riêng. Tại đây đó cũng là những vấn đề cũ để trình bày cách đây 2600 năm bởi Đức Phật. Ta dùng những phương pháp sáng tạo mới để khai thác, làm cho nội dung tâm linh của Đức Phật dạy trở nên hấp dẫn, có giá trị và được mọi người đón nhận nhiều hơn. Đó chính là thông điệp quan trọng của chương 10 này.